Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: chiến tranh lan đến Moscow khi thủ đô của cả Nga lẫn Ukraine đều bị drone tấn công; NATO tìm cách thu hẹp bất đồng về việc kết nạp Ukraine; Trung Quốc từ chối đề nghị của Mỹ về cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng; thỏa thuận về trần nợ công của Mỹ đối mặt với thử thách đầu tiên tại Quốc hội. Tổng thống Joe Biden bày tỏ hy vọng Quốc hội sẽ thông qua trần nợ công trước ngày 5 tháng 6. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nga nói rằng máy bay điều khiển từ xa, thường gọi là drone, của Ukraine đã tấn công Moscow hôm thứ Ba. Một chính trị gia gọi đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, trong khi Kiev cũng bị không kích lần thứ ba trong vòng 24 giờ. Kể từ khi Nga tung quân vào nước láng giềng hồi tháng 2 năm ngoái, cuộc chiến phần lớn diễn ra bên trong Ukraine, mặc dù Moscow đã đưa tin về một số cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, và nói rằng một trong số đó là âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Cuộc đột kích vào sáng sớm hôm 30 tháng 5 nhắm vào một số khu vực giàu có nhất của Moscow, bao gồm khu vực phía Tây nơi ông Putin và giới thượng lưu cư trú. Một phát ngôn viên cho biết sau đó rằng ông ấy đã ở Điện Kremlin và nhận một báo cáo nhanh về vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng 8 máy bay không người lái do Kiev điều đến đã bị bắn hạ hoặc chuyển hướng. Trong khi đó, Baza, một kênh Telegram có liên kết với các cơ quan an ninh, cho rằng có hơn 25 chiếc đã tham gia vụ tấn công. Hai người bị thương trong khi một số khu chung cư được sơ tán trong thời gian ngắn, theo thị trưởng Moscow. Người dân cho biết họ nghe thấy những tiếng nổ lớn kèm theo mùi xăng nồng nặc. Một số người đã quay phim một chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ và một đám khói bốc lên. Nhà lập pháp Nga Maxim Ivanov gọi đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào Moscow kể từ thời Đức Quốc xã, nói rằng giờ đây không công dân nào có thể tránh được thực tế mới. Hoặc là ta sẽ đánh bại kẻ thù bằng cách đoàn kết lại cùng với tổ quốc chúng ta, hoặc là các gia đình sẽ chìm trong sự hổ thẹn không thể xóa nhòa về sự hèn nhát, về việc làm tay sai cho địch và phản bội tổ quốc, ông này nói. Đầu tháng này, hai máy bay không người lái đã phát nổ trên Điện Kremlin trong một cuộc tấn công mà Nga cũng quy trách nhiệm cho Kiev và nói là nhắm vào ông Putin. Các cuộc tấn công phá hoại và khủng bố của Ukraine sẽ chỉ tăng lên mà thôi, một nhà lập pháp Nga khác Alexander Kinstein, người kêu gọi tăng cường phòng thủ triệt để, nói. Trợ lý Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak phủ nhận chuyện Kiev trực tiếp dính líu vào việc nhắm mục tiêu vào Moscow hôm 30 tháng 5. Mặc dù nói rằng chúng tôi vui khi theo dõi và dự đoán sẽ còn nhiều vụ nữa. Trong phần lớn thời gian của năm 2023 tính đến nay, cuộc chiến vẫn bế tắc và thê thảm với việc quân đội Nga chiếm đóng một số khu vực miền đông Ukraine. Cuộc chiến đã giết chết hàng chục ngàn người, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, biến các thành phố thành đống đổ nát và tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Kiev cho biết 4 người thiệt mạng ở Ukraine trong các cuộc tấn công mới nhất của Nga hôm 30 tháng 5. Ngoài ra có 34 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Nga đang cố gắng bẻ gãy và phá vỡ ý chí của chúng ta. Họ muốn tước đi giấc ngủ yên bình của công dân và cản trở chúng ta, lực lượng an ninh quốc phòng chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko nói. Tại thủ đô, lực lượng phòng vệ Ukraine cho biết họ đã bắn hạ hơn 20 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất. Các quan chức cho biết một người chết và 4 người bị thương khi phương tiện tấn công của Nga bị tiêu diệt và các mảnh vỡ của nó rơi trúng một tòa nhà chung cư cao tầng ở Kiev, gây hỏa hoạn. 2 tầng trên đã bị phá hủy, có thể vẫn còn có người dưới đống đổ nát. Ngọn lửa bao trùm trên nóc tòa nhà. Nga đã tấn công Kiev 17 lần trong tháng 5 bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa, chủ yếu vào ban đêm, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm làm suy yếu ý chí chiến đấu của người Ukraine sau hơn 15 tháng chiến tranh. Nhưng Ukraine cho biết hệ thống phòng thủ chống tên lửa Patriot của Mỹ cung cấp đang đạt tỷ lệ đánh chặn 100%. Kiev lâu nay vẫn bắn tín hiệu sẽ phản công dưới sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây nhằm nỗ lực đánh đuổi quân chiếm đóng của Nga ra khỏi lãnh thổ chiếm giữ trong cuộc xâm lược mà Moscow tự đặt tên là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm chống phát xít ở nước láng giềng và bảo vệ những người nói tiếng Nga. Các đối thủ phương Tây gọi đây là một cuộc xâm lược đậm chất chủ nghĩa đế quốc, trong bối cảnh ông Putin bị tòa án hình sự quốc tế truy nã với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Hiện đang có những suy đoán về việc liệu ông có tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS vào tháng 8 ở Nam Phi hay không. Về mặt lý thuyết, tại Nam Phi, các nhà chức trách có nghĩa vụ bắt giữ ông. Khi được hỏi về điều đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Nga sẽ tham gia cuộc họp của các quốc gia BRICS ở mức độ thích hợp, và thông tin chi tiết sẽ được công bố. Nhóm BRICS bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Tại một cuộc họp ở Oslo trong tuần này, các ngoại trưởng NATO dự kiến sẽ tìm cách thu hẹp sự chia rẽ và nỗ lực của Ukraine xin gia nhập khối, giữa bối cảnh các đồng minh bất đồng về lời kêu gọi cần phải trao cho Kiev một lộ trình gia nhập tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7. NATO chưa đồng ý với đề nghị của Ukraine là được gia nhập nhanh chóng vì các chính phủ phương Tây như Mỹ và Đức cảnh giác với các động thái mà họ lo ngại có thể đưa liên minh tiến gần hơn đến cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, cả Kiev và một số đồng minh thân cận nhất của họ ở Đông Âu đã thúc ép NATO ít nhất phải thực hiện các bước cụ thể để đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Vilnius, Litva vào ngày 11 và 12 tháng 7. Thủ tướng Litva nói sẽ rất buồn nếu dù nhìn theo cách nào bất kỳ ai cũng có thể coi kết quả của hội nghị thượng đỉnh Vilnius là một chiến thắng của Nga trong việc ngăn cản Ukraine gia nhập NATO vào một ngày nào đó. Tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rõ rằng Ukraine sẽ không thể gia nhập liên minh chừng nào cuộc chiến chống lại Nga vẫn tiếp diễn. Trở thành một thành viên giữa chiến tranh không nằm trong chương trình nghị sự, ông nói, vấn đề là điều gì sẽ xảy ra khi chiến tranh kết thúc. NATO đã đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh năm 2008 ở Bucharest rằng Ukraine rốt cuộc cũng sẽ trở thành thành viên. Tuy nhiên, kể từ đó, các nhà lãnh đạo đã dừng các bước như trao cho Kiev một kế hoạch hành động về tư cách thành viên, trong đó vạch ra một thời gian biểu để đưa nước này đến gần hơn với NATO. Bên lề cuộc họp ở Oslo vào ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6, các ngoại trưởng dự kiến cũng sẽ thảo luận về việc tìm kiếm một người đứng đầu mới của NATO vì ông Stoltenberg sẽ từ chức vào tháng 9. Trong khi đó, chiến thắng bầu cử của Tổng thống Tayyip Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mang lại động lực mới cho những nỗ lực phá vỡ thế bế tắc về việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phản đối. Tuy nhiên, Thụy Điển cho biết là khó có thể đạt được bất kỳ tiến triển nào ở Oslo vì Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu sẽ không có mặt ở đó mặc dù các cuộc đàm phán giữa ông và ông Tobias Billstrom của Thụy Điển sẽ sớm diễn ra. The Voice of America, VOA. Trung Quốc từ chối đề nghị của Hoa Kỳ về một cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng của họ tại một diễn đàn an ninh thường niên ở Singapore vào cuối tuần này, truyền thông đưa tin hôm thứ Hai. Một dấu hiệu mới về căng thẳng giữa hai cường quốc. Đêm qua, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông báo với Hoa Kỳ rằng họ đã từ chối lời mời vào đầu tháng 5 của chúng tôi để Bộ trưởng Lloyd Austin gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Thượng Phúc tại Singapore. Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố gửi đến Wall Street Journal đề cập đến Trung Quốc theo tên chính thức. Ông Lý đã bị Hoa Kỳ trừng phạt kể từ năm 2018 vì mua máy bay chiến đấu và thiết bị từ nhà xuất khẩu vũ khí chính của Nga, Rosoboronetsport. Lầu Năm Góc nói họ tin rằng liên lạc cởi mở là điều đúng đắn nhằm đảm bảo rằng cạnh tranh không dẫn đến xung đột. Tuần trước, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết Bộ Quốc phòng đã có các cuộc thảo luận nhằm khởi động cuộc hội đàm giữa ông Austin và người đồng cấp Trung Quốc, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 3. Các bên theo dõi chặt chẽ xem hai ông liệu sẽ gặp nhau không. Xét đến bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực và tranh chấp thương mại đã làm hỏng kế hoạch tái hợp tác của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 30 tháng 5 đổ lỗi cho Hoa Kỳ về quyết định của họ, tuyên bố rằng Washington biết rõ về những lý do đằng sau việc giới quân sự hai nước ít liên lạc với nhau. Phía Hoa Kỳ nên ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai trái của mình, thể hiện sự chân thành và tạo bầu không khí cũng như điều kiện cần thiết cho đối thoại và liên lạc giữa quân đội hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã tranh luận gay gắt về các chính sách thương mại đầu tư và xuất khẩu trong một cuộc họp ở Washington, đánh dấu cuộc trao đổi cấp nội các giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đầu tiên trong nhiều tháng. Nhà phân tích an ninh có trụ sở tại Singapore, Ian Sori, nói quyết định của Trung Quốc tránh gặp ông Austin không phải là điểm tốt. Vào thời điểm căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, việc tướng Lý từ chối gặp người đồng cấp Mỹ sẽ càng làm căng thẳng khu vực hơn nữa, ông Sori nói. Ông Austin và ông Lý sẽ có mặt tại Singapore để tham dự đối thoại Shangri-La hàng năm, khai mạc vào ngày 2 tháng 6, là hội nghị không chính thức của các quan chức quốc phòng và các nhà phân tích, cũng là nơi tổ chức một loạt các cuộc họp bên lề. Cả hai ông dự kiến sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương với các đối tác từ khắp khu vực. Ông Lý, người mà các học giả an ninh nói là một người kỳ cựu trong nỗ lực hiện đại hóa giải phóng quân nhân dân, là ủy viên Quân ủy Trung ương, cơ quan quốc phòng hàng đầu của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ huy.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu gặp nhau tại Thụy Điển vào ngày thứ Ba, bàn bạc phương cách tốt nhất để đối phó với Trung Quốc và hợp tác về trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, các công nghệ tương lai khác cũng như khiếu nại của EU về thuế quan thời ông Trump và trợ cấp xanh của Mỹ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaret Vestager sẽ tham dự cuộc họp cấp Bộ trưởng lần thứ tư của Hội đồng Thương mại và Công nghệ TCC trong hai ngày tại Luleå, ngay dưới vòng Bắc Cực. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo, đại diện thương mại Catherine Tai và Phó Chủ tịch kiêm Ủy viên Thương mại Ủy ban châu Âu Vardis Dobrovsky cũng sẽ tham gia. Một loạt các chủ đề được phát thảo trong một tuyên bố chung dài 24 trang bao gồm hợp tác thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu cho các thuật toán AI tổng quát, chẳng hạn như ChatGPT, kiểm soát xuất khẩu và giám sát đầu tư mà cho đến nay vẫn tập trung vào Nga. Trung Quốc sẽ là trọng tâm chính của cuộc họp, ngay cả khi từ Trung Quốc chỉ xuất hiện hai lần trong dự thảo tuyên bố chung về các hành vi phi thị trường và thông tin sai lệch. Các nhà ngoại giao cho biết Washington thúc đẩy việc nêu lại một số mối quan ngại đã được bày tỏ tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 một tuần trước mà thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc gọi đó là Hội thảo chống Trung Quốc. Cuộc họp ở miền Bắc Thụy Điển diễn ra đúng lúc Ủy ban châu Âu giới thiệu chiến lược an ninh kinh tế, dự kiến sẽ bao gồm các biện pháp ngăn chặn các đối thủ như Trung Quốc tiếp cận với công nghệ nhạy cảm nhất của họ. Brussels muốn thấy sự hợp tác thúc đẩy thương mại xanh, chẳng hạn như công nhận lẫn nhau về sản phẩm, mặc dù Hoa Kỳ và EU không có và không lên kế hoạch ký với nhau một hiệp định thương mại tự do. Điều đó đã khiến các nhà sản xuất EU bị loại khỏi một số lợi ích của khoản trợ cấp xanh trị giá ước tính lên đến 369 tỷ đô la của Hoa Kỳ trong đạo luật giảm lạm phát. EU đang tìm cách thúc đẩy Hoa Kỳ hướng tới một hiệp định về khoáng sản quan trọng được sử dụng cho xe điện. Họ cũng muốn đạt được những tiến bộ hướng tới một thỏa thuận thép xanh, giải quyết tình trạng dư thừa công suất cần phải có thỏa thuận trước cuối tháng 10 nhằm tránh áp thuế trở lại đối với thép và nhôm, đó là các sắc thuế do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt và đã bị đình chỉ vào năm 2021 sau khi ông rời nhiệm sở. Các giám đốc điều hành hàng đầu của các hãng trí tuệ nhân tạo AI bao gồm CEO Sam Altman của hãng OpenAI hôm thứ Ba góp tiếng nói cùng với các chuyên gia và giáo sư nâng mức cảnh báo về nguy cơ diệt vong từ AI. Họ kêu gọi các nhà hoạch định chính sách phải xem nguy cơ này không khác gì những rủi ro do đại dịch và chiến tranh hạt nhân gây ra. Giảm thiểu nguy cơ diệt vong do AI phải là ưu tiên toàn cầu bên cạnh các rủi ro quy mô xã hội khác như đại dịch và chiến tranh hạt nhân. Hơn 350 người nêu quan điểm và ký tên trong một lá thư do Trung tâm An toàn AI phi lợi nhuận công bố. Cũng như ông Altman, họ bao gồm các CEO của các công ty AI, DeepMind và Anthropic và các lãnh đạo điều hành của Microsoft và Google. Ngoài ra trong số này còn có Geoffrey Hinton và Joshua Bengio, hai trong số ba người được gọi là bố già của AI, đã nhận được giải thưởng Turing 2018 cho công trình học sâu và các giáo sư từ các tổ chức Đại học Harvard cho đến Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc. Một tuyên bố từ Kais đã nêu bật trường hợp của Meta, nơi cha đỡ đầu thứ ba của AI, Jen LeCun, làm việc vì đã không ký vào bức thư. Bức thư xuất hiện trùng hợp với cuộc họp của Hội đồng Công nghệ và Thương mại Hoa Kỳ EU tại Thụy Điển, nơi các chính trị gia dự kiến sẽ nói về việc quản lý AI bằng luật lệ. Elon Musk và một nhóm các chuyên gia AI và giám đốc điều hành trong ngành là những người đầu tiên nêu lên những rủi ro tiềm ẩn đối với xã hội vào tháng 3. Những phát triển gần đây về AI đã tạo ra những công cụ mà những người ủng hộ cho rằng có thể được sử dụng trong các ứng dụng từ chẩn đoán y tế cho đến viết báo cáo pháp lý. Nhưng điều này làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ này có thể dẫn đến vi phạm quyền riêng tư, các chiến dịch chính trị tung ra thông tin sai lệch và dẫn đến các vấn đề khi các máy móc thông minh biết lo cho chính bản thân chúng. Một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm tăng mức trần nợ công 31,4 ngàn tỷ đô la của Hoa Kỳ phải đối mặt với thử thách đầu tiên tại Quốc hội vào ngày thứ Ba, mở ra một tuần bỏ phiếu cam go trước khi Hoa Kỳ hết tiền để thanh toán các khoản chi. Ủy ban luật pháp của Hạ viện sẽ xem xét dự luật dài 99 trang vào lúc 3 giờ chiều ngày 30 tháng 5, trước các cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát và Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát. Tổng thống Biden bày tỏ hy vọng Quốc hội sẽ thông qua trần nợ công trước ngày 5 tháng 6. Cả Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ và nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, đều dự đoán rằng họ sẽ có đủ số phiếu để thông qua luật trước ngày 5 tháng 6, là thời điểm mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ không đủ tiền để trang trải các khoản chi tiêu. Dân biểu Stephanie Bias, người kiểm phiếu của Đảng Cộng hòa, nói bà tin rằng dự luật sẽ được thông qua. Đó là một cuộc đàm phán thực sự và nó phản ánh một chính phủ bị chia rẽ, bà nói với các phóng viên. Nhưng trước tiên nó sẽ phải được Ủy ban luật pháp duyệt. Dân biểu McCarthy nói hôm 29 tháng 5 rằng ông không lo lắng Ủy ban luật pháp sẽ chặn đường dự luật. Một cuộc bỏ phiếu thành công tại đây sẽ mở đường cho một cuộc bỏ phiếu của toàn thể Hạ viện vào ngày 31 tháng 5. Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện có thể kéo dài đến cuối tuần nếu các nhà lập pháp tại đây cố tình làm chậm quá trình thông qua. Ít nhất một người đảng Cộng hòa, ông Mike Lee, đã nói rằng ông có thể sẽ làm như vậy. Và các đảng viên Cộng hòa khác cũng bày tỏ sự khó chịu với một số khía cạnh trong thỏa thuận. Dự luật sẽ duy trì giới hạn nợ của Hoa Kỳ cho đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2025, cho phép ông Biden và các nhà lập pháp gạt vấn đề rủi ro chính trị sang một bên cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024. Dự luật cũng sẽ giới hạn một số chi tiêu của chính phủ trong 2 năm tới, đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng, thu hồi các khoản ngân quỹ COVID-19 chưa sử dụng và đưa ra các yêu cầu về việc làm đối với các chương trình hỗ trợ lương thực cho một số người Mỹ nghèo. Được xem là một chiến thắng nữa của đảng Cộng hòa, dự luật sẽ lấy đi một phần tiền ngân sách khỏi sở thuế vụ, mặc dù Nhà Trắng nói rằng không nên cắt giảm việc siết chặt các quy định về khai nộp thuế. Ở phía bên kia, ông Biden cũng có thể đạt được một số điều như bản thỏa thuận không đụng đến các luật về cơ sở hạ tầng và luật năng lượng xanh mang tính dấu ấn của ông. Các mục cắt giảm chi tiêu và yêu cầu về việc làm đều nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì đảng Cộng hòa đã thúc đẩy. Các đảng viên Cộng hòa lập luận rằng việc cắt giảm mạnh chi tiêu là cần thiết để hạn chế sự gia tăng nợ quốc gia ở mức 31,4 ngàn tỷ đô la, tương đương với sản lượng hàng năm của nền kinh tế. Theo dự báo của chính phủ, các khoản thanh toán lãi cho khoản nợ đó ước tính sẽ chiếm một phần ngày càng tăng trong ngân sách trong những thập niên tới, khi dân số già đi, đẩy chi phí y tế và hưu trí tăng cao. Thỏa thuận sẽ không làm bất cứ điều gì để kiềm chế các chương trình đang phát triển nhanh chóng đó. Phần lớn các khoản tiết kiệm sẽ do giới hạn chi tiêu cho các chương trình trong nước như nhà ở, kiểm soát biên giới, nghiên cứu khoa học và các hình thức chi tiêu tùy nghi khác. Chi tiêu quân sự sẽ được phép tăng trong 2 năm tới. Cuộc đối đầu về trần nợ đã khiến các cơ quan xếp hạng cảnh báo rằng họ có thể hạ bậc xếp hạng nợ của Hoa Kỳ, vốn là nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu. Cho tới nay, thị trường đã phản ứng tích cực với thỏa thuận. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.